thành lập tổ chức công đoàn ở các nhà máy xuất khẩu. Khi được tham gia vào công đoàn, những người lao động sẽ được làm việc trong môi trường an toàn hơn, với những điều kiện lao động tốt hơn, được trả công cao hơn và có tiếng nói hơn trong công việc. Ở hầu hết các quốc gia, thành lập công đoàn là việc làm hợp pháp, nhưng cũng có trường hợp như ở các khu sản xuất hàng xuất khẩu, thành lập công đoàn lại là trái pháp luật. Tuy nhiên, ngay cả khi điều đó là hợp pháp, thì có thể chính quyền địa phương cũng không sẵn sàng hoặc không thực thi các điều luật lao động và không bảo vệ những người lao động đứng ra thành lập tổ chức công đoàn. Và cả khi người lao động đã thành lập được công đoàn, vẫn có trường hợp người sử dụng lao động từ chối công nhận công đoàn hoặc từ chối thương thảo lại hợp đồng. Mặc dù gặp phải những khó khăn trong khâu tổ chức, nhưng những công đoàn dân chủ và trung thực vẫn là giải pháp tốt nhất mà người lao động có thể tìm được để cải thiện công việc và đời sống của bản thân. Khi những người lao động có thêm nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức các thay đổi tại nơi làm việc, chiến dịch tổ chức thành lập công đoàn của họ sẽ có cơ hội thành công cao hơn. Trong công cuộc đấu tranh vì an toàn, vệ sinh lao động, điểm mấu chốt để tổ chức công đoàn có hiệu quả là lắng nghe ý kiến đồng nghiệp để biết được họ muốn thay đổi điều gì, đồng thời khuyến khích họ tham gia vào việc biến những điều đó thành hiện thực. Mỗi thành công trong việc thành lập một tổ chức công đoàn đều là động lực cho chiến dịch tiếp theo tại nhà máy của bạn, hoặc một nhà máy lân cận, hay nói xa hơn là trên toàn thế giới. Thành lập tổ chức công đoàn cho dù công ty phản đối. Người lao động làm việc tại xưởng may Dung Giang ở Honduras rất mệt mỏi vì họ bị quấy rối, trả lương thấp và làm việc trong điều kiện tồi tệ. Họ đã quyết định thành lập công đoàn, lấy cảm hứng từ những người lao động trong một nhà máy gần đó, những người đã giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh để công đoàn của họ được công nhận. Trong một năm, những người lao động đã thúc đẩy sự công nhận từ chính quyền địa phương và nhà máy. Họ gây áp lực cho chủ nhà máy để lắng nghe họ thông qua các hành động sáng tạo như tẩy chay quán cà phê và dán dây băng đoàn kết màu xanh trên tất cả các dây chuyền máy của họ. Sau bữa trưa, họ cùng nhau trở lại nhà máy. Họ đã tổ chức 5 phút dừng làm việc. Một số người lao động bị quấy rối, một số bị sa thải bất hợp pháp và nhà máy đe dọa đóng cửa. Nhưng công đoàn vẫn mạnh mẽ và giành được thắng lợi. Chủ nhà máy đã đồng ý trả lương cao hơn, tăng lợi ích và gặp gỡ ban an toàn vệ sinh lao động của người lao động hàng tháng. Đó là một chiến thắng lớn. Sau đó, công đoàn bắt đầu hỗ trợ người lao động trong một nhà máy khác thuộc sở hữu của Du Giang, nơi đã thành lập công đoàn. Họ cũng đang làm việc để có được sự công nhận, giành được hợp đồng và ngăn chặn sự đe dọa đối với những người ủng hộ công đoàn. Khi người lao động từ hai nhà máy cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm của họ, điều đó đã giúp ích rất nhiều. Quyền tổ chức và thành lập công đoàn. Những tiêu chuẩn lao động cơ bản của các tiêu chuẩn lao động cốt lõi của Tổ chức Lao động Quốc tế đã được cân nhắc để xây dựng các quyền lao động cơ bản quốc tế, bao gồm xóa bỏ lao động cưỡng bức, xóa bỏ lao động trẻ em, loại bỏ phân biệt đối xử tại nơi làm việc và quyền được tập hợp và tổ chức công đoàn. Những công ước dưới đây đề cập cụ thể về quyền thành lập các công đoàn. Công ước về tự do liên kết và bảo vệ quyền tổ chức của Tổ chức Lao động Quốc tế số 87 quy định rằng người lao động và người sử dụng lao động có quyền tổ chức và tham gia các tổ chức. Các tổ chức của người lao động hoặc người sử dụng lao động có quyền soạn thảo các điều lệ và quy định của riêng mình, có quyền tự do bầu đại diện và tổ chức các hoạt động cũng như các chương trình. Chính phủ không được ngăn cản người lao động thực hiện quyền được thành lập hội. Các hội nhóm của người lao động và người sử dụng lao động có quyền tham gia vào các liên đoàn và liên minh cũng như liên kết với các tổ chức quốc tế. Các tổ chức của người lao động và người sử dụng lao động cần được bảo vệ để không bị đình chỉ hoạt động hoặc giải tán. Công ước về quyền tổ chức và thương lượng tập thể của Tổ chức Lao động Quốc tế số 98 bảo vệ công đoàn chống lại các hành vi phân biệt đối xử chống phá công đoàn. Người lao động phải được bảo vệ để tránh khỏi điều kiện lao động mà buộc người lao động phải từ bỏ quyền đoàn viên công đoàn cũng như điều kiện ngăn cấm họ tham gia công đoàn, bị sa thải do là đoàn viên công đoàn hoặc do tham gia vào các hoạt động công đoàn. Vai trò của Liên Hợp Quốc, Tổ chức Lao động Quốc tế và các tổ chức quốc tế khác trong việc thúc đẩy quyền của người lao động được giải thích trong phụ lục A. Công đoàn tranh đấu vì các vấn đề sức khỏe. Ngay từ khi bắt đầu, ngành công nghiệp điện tử đã cố gắng ngăn người lao động thành lập công đoàn vì họ thấy rằng nhu cầu về tiền lương công bằng, điều kiện làm việc tốt và nơi làm việc an toàn là một thách thức đối với sự kiểm soát và lợi nhuận của họ. Họ tuyên bố, không để công đoàn tồn tại là điều cần thiết cho sự sống còn của các công ty của chúng ta. Nhưng bên trong đặc khu kinh tế ở Nam Luzon, Philippines, Công đoàn Người Lao động NXP đã tổ chức người lao động trong hơn 20 năm. Ban quản lý đã sa thải các nhà lãnh đạo công đoàn và trấn áp những người lao động đấu tranh vì tiền lương và thời giờ làm việc tốt hơn. Bằng cách thúc đẩy nền dân chủ công đoàn và tiếp tục nỗ lực xây dựng công đoàn, NXP vẫn mạnh mẽ trước các cuộc tấn công này và giành được nhiều chiến dịch. Trong khi tiền lương và điều kiện đã được cải thiện, nhưng công tác an toàn, vệ sinh lao động thì không. Nhiều người lao động vẫn tin rằng các công ty điện tử là nơi an toàn để làm việc. Mặc dù NXP đã thực hiện nghiên cứu để hiểu người lao động nào đang bị bệnh và tại sao, công việc an toàn và lành mạnh hơn tại NXP vẫn là một thách thức. Công ty vẫn sử dụng các hóa chất bị cấm và nguy hiểm chẳng hạn như tetrachloroethylene, PEVC và trichloroethylene, TCE. Nhiều người lao động bị điếc nhưng NXP không thể yêu cầu công ty giảm cường độ tiếng ồn bằng lắp đặt các máy chạy êm hơn. Mặc dù công đoàn cố gắng thúc đẩy người lao động trở nên tích cực hành động vì sức khỏe người lao động nhưng không nhiều người lao động hưởng ứng. Nhưng công đoàn NXP chẳng là gì nếu họ không đấu tranh. Ban lãnh đạo công đoàn đã bị bắt và bị sa thải vì phản đối điều kiện làm việc của nhà máy. Với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các đoàn viên công đoàn, sau 5 tháng hầu hết đã được quay lại làm việc và yêu cầu của họ đã được công ty chấp nhận. Bây giờ các lãnh đạo công đoàn đang cố gắng thuyết phục những người lao động trong công ty đấu tranh hết sức vì sức khỏe và sự an toàn của họ.